còn như tôi thì bây giờ cũng xin tự giới thiệu, năm nay là 85 rồi chứ không phải là 83, 84 rưỡi gì hết rồi, 85 hẳn rồi. Cái này cũng lớn tuổi lắm.
Vì vậy mà đi trưởng như Hải cũng như vài đi trưởng mình đi gặp tôi mời tôi đó.
Tôi có ý cảm ơn vui á, là ba mươi mấy năm rồi có cơ hội tốt để về đây mà tham quan và thăm lại cái chỗ cũ hồi xưa. Hồi xưa tôi hoạt động đây lâu năm mà, và dài dài con đường này là tôi cởi xe tôi đi dạy bao nhiêu trường nữa chứ, nhiều lắm. Mà đây là một. Thế thì nhớ lại những năm xưa, mà hình như tôi nhớ hồi đó cái dân đường ở đây là nếu mà bao nhiêu đây là ngồi đủ đó, rồi cái dân đường đó bây giờ nó biến thành cái tai đường phải không? Chứ hồi đó là có cái dân đường ngồi cỡ nhiều cò đây ngồi đủ mà, có lớp học đàng hoàng, cho nên mới gọi là mật học ni viện từ chiếm. Nếu mà bao nhiêu đây mà ngồi không đủ, không có chỗ ngồi thì cái chữ ni Phật học ni viện nó mất nghĩa, nó còn đầy đủ nghĩa nữa. Bây giờ ở đây truyền thống thật sự xưa nay tổ tổ tư kiện thì tôi thấy là không có gì thiếu, cũng có là tam cô đầu học, rồi cũng có là tam phải học, rồi cũng cái khẩu hiệu nhắc nhở nó còn nguyên, vẫn còn tiếp tục cái truyền thống đó. Thế thì cái việc mà học tập đó phải, theo tôi đó thì phải làm cái lớp học thường xuyên để bồi dưỡng, để nhắc nhở con lớp như hồi xưa vậy đó, cho nó tốt. Chứ bây giờ tôi tới đây nói đúng là tôi cũng thăm mà tôi trước hết là chúc mừng rồi, vui vẻ rồi, nhưng mà ngồi về mà nói chuyện về là tôi không thích. Tôi cho là thiếu một cái mà rất là lớn là như vậy là cái chữ Phật học ni viện nó không còn đủ nghĩa. Ngồi về mạnh lắm, làm sao mà chịu nổi tiếng hay là hơn tiếng họ. Bây giờ nhiều hơn mà tôi hứa đó, vì cái tuổi lớn của mẹ rồi, mà nếu mà đưa ra một cái đề tài để tôi nói nó giống như là một cái cuộc sinh hoạt hay cái buổi học như xưa, đưa ra một cái đề đầu đề, một cái đề bài để giải, cái đó bây giờ nó bình thường quá, thậm chí tầm thường quá. Với cái số chuyên đi mà tuổi cũng khá cao, trình độ tuổi tác cũng như là đạo đức cao siêu đó mà bây giờ mình đem ra một cái đề tài bình thường mà triển khai mà giống như là giảng dạy vậy đó thì cái đó không còn hay nữa, tầm thường, bình thường. Do vậy mà tôi muốn rằng là trong cái hàng ngũ tăng ni của chuyên đi của chúng ta, giới định tuệ tư duy cái gì, quán chiếu cái gì, tu tập cái gì, định định cái gì, cái đó là đương nhiên là trong cái tổ chức như chúng mình là thường xuyên bồi dưỡng học hành tu tập văn tư tu. Chúng ta hàng ngày thường xuyên học cái gì, hành cái gì, là tu tập cái gì, dựa vào cái giới định tuệ mà mình đã bồi dưỡng, đã học tu với nhau, dựa vào cái văn tư tu mình đã tu học với nhau, rồi mới đúc kết lại coi chư trong hàng chư vấn đề của mình, tỷ muội của mình ai có cái gì ưu và ai còn có cái gì non nớt thì bồi dưỡng nâng lên. Đó là cái lối học tập của tổ tổ tương truyền xưa nay. Thì cái điều mà tôi muốn mà tôi nói với đi trưởng Như Hải, với đi trưởng quý đi trưởng gì đó gặp tôi đó, giờ xin lỗi quên rồi không nhớ hết, là mời tôi đó thì tôi có đưa ra là về là trao đổi rồi rút những cái ý tưởng nào mà trong huynh đệ tỷ muội mà tu tập ra mà nó mình thấy còn thắc mắc,
chưa cởi mở, chưa mở, chưa tháo được cái khúc thắc mắc đó. Thì hôm nay đưa lên tôi. Thế thì bây giờ tôi yêu cầu các vị cho tôi biết lần này các vị có những cái ý muốn gì để tôi có thể giúp đỡ được. Ngay cái điểm cần bấm cái chốt đó để cho nó bật cái chốt đó ra, nó hiển lộ cái chốt mà mình yêu cầu, mình muốn học tập cái nào chưa hiểu các vị đưa ra cái rồi thì tôi sẽ coi và tôi có giúp đỡ được cái gì. Các vị điểm nào phải làm vậy thì nó mới có lợi nhiều. Chứ giờ tôi đem ra đây tôi nói gì vậy này, tôi nói một cái là các vị ngã ngửa ra hết à, nghĩa là dân mình á, mà như vậy nó có lợi. Chứ tôi bây giờ cỡ bây giờ tuổi này là tôi đem kinh điển là tôi nói một cái là các vị dân mình hết rồi, các vị làm như là ngạc nhiên, là chân hứng, là dân mình á. Tôi xin giới thiệu thêm là hiện giờ đó, cái lời giảng của tôi nó mấy ngàn giờ ở trên không trung này, mấy ngàn giờ giảng, 31 cái sao quét. Cho nên nếu mà quý vị mà bằng lòng mà nghe theo cái nguồn tư tưởng của tôi thì trong chúng này là những gì nào mà có nó từng làm nó thì kéo cái mạng, kéo thì cái trang web đó xuống. Rồi thì những cái điều mà tôi nói cách đây là 35 năm đều còn có y ở trên đó hết. Muốn bộ kinh nào nói cái gì, nói cao, nói thấp, nói gần, nói xa, cho tới ngày nay, cho tới bây giờ đây nè, là mỗi một tuần là 2-3-4 lần bài giảng một lần là 1.5 tiếng trở lên, một tuần 3-4 lần như vậy là tôi đưa lên mạng. Mà nếu mà các vị mà nghe được bằng lòng nghe, hay nói chắc chắn là nghe mà không bực bội, là các vị có thể là kéo bạn xuống mà nghe, hỏi cần mời tôi gì hết, làm cái chuyện mà rườm rà như nãy tôi đâu có quan tâm. Rước tôi và bằng lòng trận như vậy không hề có quan tâm. Chứ đi khổ đứng hàng như vậy đó, sắp vậy đó, phong hương đèn này vậy, tôi thành tâm tôi nói không quan tâm. Nhưng mà được cái nghi lễ của bên Chư Ni thì tỏ lòng tôn kính của chung đối với các hòa thượng, thành ra tôi cũng là thành phần lớn, cho nên các vị tỏ lòng tôn kính thì cái đó cũng gọi là không dư cũng không ế. Nhưng mà riêng tôi là tôi không quan tâm vậy, bởi vì đệ tử mà chúng ta là coi như huynh đệ bình đẳng hết. Các vị kêu tôi bằng huynh không có sao, sư huynh là tôi đây, tôi gọi các vị là mùi mùi không có sao. Sư huynh thì mùi có sao đâu, còn bên nam với nhau là sư huynh như đệ, vậy thì nói cả đệ chưa lành chưa hiểu là đệ xin hỏi huynh, mùi mà mùi chưa hiểu rõ còn thắc mắc cái vấn đề đó thì mùi xin hỏi tỉ tỉ, trao đổi cho nhau không cần phải ghi lại khó khăn gì. Tôi có thể đóng về trò ca ca hay huynh huynh gì đó. Làm gì mà long trọng vậy, tôi không chịu, tôi không cần. Nhưng mà đều có cái này có được, tại vì đó là cái lối khiêm nhường mà các vị còn vận dụng cái mắt tính đạo nó quá nghiêm túc. Ok, xin lỗi già là không thể nói lạnh đó nha, nói lại nha, nói thật nói lại phía nói sai là sửa. Cái mà mắt kính pháp quá nghiêm túc đi, cho nên là đối với hàng chư tăng thì nghi lễ quá lớn lắm. Cái đó là nghi lễ làm hữu tục, mà còn trên mức độ học đạo mà để bồi dưỡng trí tuệ cho nhau, nâng cao kiến thức cho nhau trên được học đạo, hành đạo, những kiến đạo đó, thì cứ coi như là sư huynh sư đệ và sư tỷ sư muội, mà không cần phải quá trang trọng như thế. Cho nên bây giờ là tôi muốn rằng là các vị cứ đưa câu hỏi, tôi còn biết chỗ này, tôi biết chỗ này đưa ra, không có gì trở ngại hết. Mà tôi xin giới thiệu rõ, không hề ngại ngùng, bất cứ câu hỏi gì
đều không có trở ngại. Nói như thế, cái đó không phải là tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự thị gì hết, không. Mà tại vì cái quá trình của tôi á, quay quần ở trong những cái trường hợp học là hơn 60 năm, mà là có một việc là đi nâng cao hiểu biết về bồi dưỡng trí tuệ cho huynh đệ tỷ muội cho nhau, chứ tôi không có làm một gì. Do vậy mà cái sự huân tập và tích lũy về giới định tuệ cũng như là học cũng như là văn tư tu á, tôi có được một cái phần tích lũy phải nói là rất là tinh vi, tinh hoa và đầy đủ. Do vậy mà các vị muốn hỏi cái gì đều không có từ chối, chứ không phải hỏi làm sao lặt chặt lôi thôi rồi chuồn trốn tránh tránh né, không có tránh né. Hỏi cái gì là nói cái đấy, mà nói là phải chính xác bằng lời Phật, bằng ý kinh, chứ không có đặt điều. Đặt điều là đừng có nghe. Cái nào tôi đặt điều là các vị cứ nói cái đó là tôi đặt điều do già hàm, do léo mép, không nghe, cứ nói thật thế. Còn hãy tôi nói mà có dựa trên lời Phật ý kinh là chúng ta trao đổi cho nhau, nên tu học mà tin nó thẳng rằng là hỏi cái gì cũng đều nói không rời lời Phật ý kinh. Bây giờ các vị cứ hỏi đi, mà cái gì mà hỏi mình ở rồi thuộc về cái phần nào tôi cũng không biết nữa cơ. Nó phát xuất từ cái gốc đó, cái nguồn gốc nó của thành phần nào tôi nghe là tôi biết liền. Có chưa, có câu hỏi không? Còn có là tôi trong khi chờ đợi tôi có thể tôi đề xuất một phương pháp học khác, chịu không? Bây giờ tôi xin nói là tôi thì như các vị thấy đó, tuổi 85 rồi mà còn đi được, đi dưới lên đây nghe có thể không có gậy cũng còn đi được, nhưng mà con mắt thì là rất là dở, cho nên là muốn đọc cái này là phải xài tới cái này. Thế thì là cái này là đây là hình ảnh của một vị giáo sư thạc sĩ mà có vai trò lớn lao trong cái việc mà giáo dục và tuyên truyền đào tạo bồi dưỡng về học viện báo chí, một vị giáo sư, một vị thạc sĩ ở trong cái cơ quan đào tạo về báo chí. Đây là có cái bài của một ký giả của một cái trang web vietnamnet.com phỏng vấn về cái ông thạc sĩ mà có cái vai trò đào tạo ra giáo sư để như những người mà cán bộ để tuyên truyền về cái đường lối của nhà nước của học viện á, của tuyên truyền á, thì ta trả lời cái bài này. Tôi kéo ở trên cái trang web là vietnamnet.com, cái bài nghe rất là thích. Mà tôi cho rằng là trong hàng ngũ thanh niên của chúng ta nghe cái bài này là đáng suy nghĩ, và thậm chí là có người còn phải tự đặt coi con mình là có ngang được tới cái hiểu biết của cái ông thạc sĩ thế gian này chưa nữa rồi. Nếu có gì mà nghe mà trong khi trả lời câu hỏi gì đó là tôi cho người đọc cái này nghe không, chịu nghe không? Nghe cái này nó cũng gần như là không thua gì cái bài của tôi giảng đâu. Nếu nghe này, nếu mà cần cái tôi nói là tôi nói thêm bao nhiêu nữa cũng được, nhưng mà cái của tôi nói cũng chỉ có những cái trong này ông này đã nói cần thiết lắm. Ở đây xin lỗi là có vị nào mà đọc chữ ngon lành thì là đọc dễ hiểu đó, dễ nghe đó, mà xin mời đọc những cái này đi, cần dễ hiểu dễ nghe. Đây là lời vấn đáp câu hỏi của một chị là coi như là ký giả, người phỏng vấn, và cái lời đáp của ông thạc sĩ giáo sư đào tạo. Ai đọc có thể đọc ngon được ha, bài đọc nghe rồi cái tôi giải thích thêm cho nó thành ra cái buổi nói chuyện của mình rất có lẽ. Giờ đi xin đọc ha, nó cái này nó có coi như là câu hỏi với câu đáp bạn ha.
Con đến mặt một đời thống lập tiên trữ, tuy sư và mẹ đại chúng.
Nhưng
là một đời thông tin đạo khi bản này. Vì lễ chùa nhiều người chưa hiểu gì về đạo Phật, đến chùa cầu tìm tài về vị, thậm chí còn phân biệt Đức Phật ở chùa nào chi hơn. Chân dân lên chùa cầu phúc cầu an, những hình ảnh nhức nhối nơi cửa Phật đền trần 2012 trả lại giá trị thật cho lá ấn, ngỡ ngàng đêm nay ấn đền trần bình yên. Mong tiền thật quay tiền ảo ở đền bà chú con, Nam Định Thái Bình tên nhau lễ hội đền trần. Trước những hiện tượng xảy ra phổ biến như hoan nguyên buôn tiền sẽ tràn ngập các nơi, nguyên bụi cầu tài lộc chen lấn xô đẩy, tạo nên những hình ảnh xấu trong các mùa lễ hội. Việt Nam Net có cuộc trao đổi với thạc sĩ Trần Văn Phương, giảng viên khoa văn hóa phát triển HV, báo chí và tuyên truyền để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố gây nên các hiện tượng xấu đáng báo động trong các mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đức Phật là một nhà tư tưởng chứ không phải là một vị thần. Phật giáo tại Việt Nam đang được người Việt nhận thức thế nào thưa ông? Phật giáo không phải là tôn giáo bản địa của người Việt, đó là một tôn giáo ngoại lai có nguồn gốc từ Ấn Độ. Phật giáo được du nhập vào Việt Nam không hoàn toàn trực tiếp mà có thêm từ một vài nước xứ Tây. Vì vậy Phật giáo tại Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi đi một phần và không còn nguyên bản như chính nơi xuất phát của nó. Vì vậy Phật giáo ở Việt Nam có rất nhiều dòng khác nhau, nhưng nguy hại cho một số bộ phận người dân, Phật giáo đã bị nhận thức không đúng so với giá trị nguyên bản. Vậy Phật giáo ở Việt Nam bị hiểu sai như thế nào? Đó là sự thật nhận, đó là sự nhận thức đúng đắn về Đức Phật, có thể nhận đơn giản kiểu quan niệm của nhiều người Việt Nam cho rằng Đức Phật trở thành một vị thần thánh có nhiều phép thần thông. Họ cho rằng Đức Phật càng gần gũi với họ càng tốt để dễ dàng ban phát phù hộ cho mình. Điều này dẫn đến tình trạng họ tìm đến Đức Phật để cầu xin cho mình những giá trị thực tiễn như tiền bạc, may mắn, địa vị trong cuộc sống. Họ cũng ghi rằng Đức Phật chỉ là một nhà tư tưởng và họ mới chính là chủ thể quyết định chính cuộc sống của mình. Người đến cửa Phật mới chính là người quyết định cuộc sống cho mình, xin nhân lần đầu ý này. Phật giáo là một tư tưởng triết học lớn do Đức Thích Ca Mâu Ni là người khởi xướng. Chính vì vậy hình tượng Đức Phật là đại diện Phật giáo, chính là đại diện cho những tư tưởng triết học và giáo lý mà bản thân Phật giáo muốn đem đến cho người dân. Đó là những nguyên răng về việc hướng thiện, về luật nhân quả, tức là tự mình làm việc thiện sẽ nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Chính vì vậy người đến với Phật không phải để cầu xin ban phát những điều tốt cho mình, mà để tìm đến những giáo lý của Phật giáo để mà tự xuất phát từ bản thân mình làm những việc thiện thì mới mong tự nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Vì vậy Đức Phật ở đây chỉ mang ý nghĩa như một nhà tư tưởng chứ không phải là một vị thần thánh. Nguyên nhân do đâu khiến nhiều người Việt Nam lại có sự nhận thức sai về Phật giáo như vậy theo ông? Thưa kia, xưa kia thì Việt Nam là một nước nông nghiệp, nay trong quá trình tồn tại và phát triển là phải chịu sự chi phối rất nhiều của tự nhiên, trong đó có những yếu tố ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Thật đó với trình độ nhận thức hạn hẹp đã cho rằng vòng vòng hữu tình hữu linh, tức là mọi sự việc xảy ra đều có sự ảnh hưởng của một vị thần nào đó. Chính vì vậy khi du nhập vào Việt Nam với sự dung dị và hòa bình, dẫn đến Phật giáo đã giảm bớt tính hàn lâm và tự nhiên vốn có của nó. Ngày nay do nhiều tác động của cuộc sống vật chất, đặc biệt là sự kém hiểu biết một bộ phận người dân, do vậy đến với Phật giáo theo tư cách những người không nghiên cứu hay tu hành, cộng thêm tâm lý đám đông mới nhận sự lệch lạc như vậy về quan niệm Phật giáo. Chính vì hiểu sai nên dẫn đến những hành động chưa đúng, thậm chí là sai lệch, gây ra nhiều sự biến tướng sai lệch trong các hoạt động văn hóa tâm linh. Cùng thời rất phần có chùa lại thiên lên. Ông giải thích sao về hiện tượng vài ngôi chùa cứ đến mùng một và ngày rằm cùng hùng người dân đổ về cúng lễ. Đó cũng là sự hiểu sai về Đức Phật như vậy. Như một vị thần đã nói ở trên, không có chuyện Đức Phật ở chùa Hà là thiên lên tại chùa Thánh Chúa trong đại học sư phạm Hà Nội gần đó. Phẩm chất đều là cùng thờ một Đức Phật từ bi thị giả phổ độ chúng sinh, người đến thờ Phật để tu bản thân mình chứ không phải coi Đức Phật như một vị thánh nên đi điều không may mang đến điều tốt lành, mà coi thánh nơi đây thiên hơn thánh hơn khác. Là một người nghiên cứu, ông còn thấy những biểu hiện sai lệch nào các về việc thờ Đức Phật của người dân có rất nhiều. Ví dụ như việc nhân giả hóa Đức Phật hôm nay đã biểu hiện rất rõ. Ví dụ như việc thờ cúng tổ tiên không phải là một tôn giáo, nhưng khi bắt đầu cẩn khấn về người là thân câu đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Tín ngưỡng thờ mẫu không phải là Phật giáo, nhưng khi nhiều người đến phụ tây hồ phụ về câu đầu tiên thẳng khấn cũng lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Biểu hiện về mặt Phật giáo khi đi chùa là thánh đường thờ Phật thì nhiều nơi đã đưa cả thờ mẫu là một tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt thế kỷ 16 để đưa vào trong chùa, thậm chí ngay cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo cũng được vào trong ngôi ngồi chùa thờ cùng với Phật. Hay là chuyện đi chùa thì lại cúng mặn đốt phần mã thắp hương cơ lớp tiền lãi vừa phải, tất cả cũng đều bắt nguồn từ nhận thức sai lệch và kiến hiểu biết của người dân khi đến cửa Phật. Để hiểu rõ hơn về các nghi thức cũng như nguồn gốc về các nghi thức khi tới cửa Phật làm sao cho đúng, xin mời đọc giả xem tiếp về sao người Việt đang hối lộ thánh thần.
Các bạn đọc nghe qua vậy đó là tôi nghĩ rằng là trong đại chúng đã để ý rồi đó. Tôi sẽ chắc lại khác nghĩ thứ này là trong này có nói thờ cúng tổ tiên dỗ dạp ông bà mà mình gọi là để mà giữ gìn cái đạo hiếu, để rồi là thờ cúng rồi giữ gìn mồ mả tổ tiên dỗ dạp mà một cách trân trọng. Thì con này nói là đa số là các vị mà họ cũng như vậy tôn trọng lòng hiếu thảo đối với cha mẹ với ông bà mà cũng muốn quả ngày đến thắng quả các bạn. Trên này đa số tưởng đâu là mình là người có đạo, chứ còn thật sự cái đó không phải là đạo. Những người mà thờ cúng lại lộc tổ tiên ông bà như vậy đó là theo cái truyền thống, nó không phải là đạo thật là vậy. Nếu những người bình thường, người thế gian mà thờ cúng tôn trọng ông bà cha mẹ như vậy là cái đó là nó một phần là cái tập quán truyền thống của một dân tộc, và có khi ta cúng mà ta không biết ta cúng cái gì, cúng thần này thánh nọ là nó như ví dụ như là bằng cúng mẫu, cúng bạch chúa kho, cúng bà tận đạo, vân tận đạo này cách đây là có 1200 năm thôi. Còn như thờ mà bạch chúa kho này đây là hồi thế kỷ 16 nên nảy ra cái cơ sở mà thờ cúng đó. Còn như là cúng ông bà cha mẹ tổ tiên rồi đó, cúng gia tiên rồi đó, vì đó là phong tục tập quán của một dân tộc, trong đó có dân tộc Trung Quốc. Mà mình là đối với Trung Quốc thì phải gần gần như huynh đệ, một góc gần như một góc mình đó. Tập quán phong tục đời sống ăn ở giống nhà hết, chỉ có tiếng nói là khác. Mà tiếng nói khác thì cái nước Trung Quốc bây giờ cũng mấy chục thứ, ta có trăm thứ tiếng nói khác mà ta cũng gọi là người Trung Quốc vậy. Cho nên là thờ cúng lại là dân sinh, cái đó không được coi là đạo. Mà muốn là đệ tử Phật phải học khác, phải học có văn tự tu, phải có giới định tuệ. Do vậy mà cái mà thờ cúng nhiều đó, mà như tôi đang viết cái chiếc cúng này mà tôi đang gửi in nè, những chiếc lá trong tay mới được phép mà được in. Người ta nghiên cứu quyển sách của tôi là cả hơn một tháng trời. Tôi mới đề xuất chúng ta là để cho nhà xuất bản ta viết cái lời giới thiệu đứng trước đồng sách. Tôi nghiên cứu kỹ rồi sau này các vị nếu mà còn làm việc dài dài mà các vị chịu đọc, tôi có thể cúng dường cho mỗi người một tập được. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ các kiểu của tôi viết đây và đến tay các vị là có người đọc bưng cái mình quăng bỏ cũng có. Tôi đang đi trù cái đó, nó còn găng hơn, nó còn rõ và kỹ hơn cái ông ca sĩ đại diện. Bởi vì trong cái việc mà thờ cúng lại lục gia sinh của chúng ta mà mình đã tưởng rằng của đạo Phật đó, tôi đã chỉ rõ ra rất là rõ không phải của đạo Phật. Đây tôi nói ví dụ như nguồn tư tưởng mà mới học này nè, tôi đọc qua tôi biết các vị học Phật gì đâu có được, mình gọi là nào Phật là không có được. Câu hỏi nè, thưa hòa thượng, xin hòa thượng cho biết vì sao thân trung ấm không thể đi ngang qua hào quang của Phật, đó là một, và bào thai mẹ. Đấy, một câu hỏi như vậy thì là trong cái phần đây là thuộc về địa vị chút tốt, phần sự mình là gì tôi chưa hiểu, nhưng mà là hỏi câu hỏi này là học với tôi về học được. Nếu bằng lòng học trò tôi đi về là tôi bắt học kỹ lắm chứ không cùng thạc chứ. Vậy đây hỏi câu hỏi về tưởng đâu mình là ở trong đạo Phật rồi chứ, thì ta không chưa biết gì về đạo Phật. Tôi đọc cái này cho các vị để ý này. Tôi đang ngồi xe tôi nhớ tình cờ tôi nhớ ở đây có lẽ là có một số mà các vị đánh trống của phu triều đều giỏi lắm chứ gì ha, có số giỏi không ở đây triều còn đánh cái hồi tống để của phu triều đó khuya có không hay là bỏ cái đó rồi. Hồi đó tôi học đánh trống công phu á là cách tung cắt tung cắt tung 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 cắt tung tung cắt tung cắt để ta đọc rồi tứ sanh năng bảo địa đàm hữu thất hoa liên trì hà sa ngã quỷ chính tam hiền vạn loại hữu tịnh đăng phật địa a di đà phật thân kim sắc tướng hảo hoàng minh vô đẳng luân vân vân. Mình đánh trống nè, té ra cái bàn đó cho tới cái tuổi mà 85 này đã từng lăn lộn ở trong các trường học cho tới bây giờ, nhớ tức lại cái mình học hết hồn. Hết hồn là mình học bậy chịu không có nổi, tu bậy chịu không nổi. Đấy, mà may là tôi không có bằng lòng làm cái việc đó cho lâu năm đó. Bây giờ nhớ tức là hết hồn.
nó tương quan tới cái câu mà của vị mới chuyển lại. Các vị đó là trung bán nó học từ đó. Cái gì học trong cái bộ gì quá hiệp giải. Cái bộ đó nó có bài kệ là thiên cặp một trung hữu thị tam di quá sanh tu la nhân sinh xuất các phụ tướng sanh quỷ thông thai hóa dị danh tam giới chứng sanh. Cái ông Hưng Từ Pháp Sư đó ông làm cái bài kệ đó để ông giải thích về cái hiểu sai lầm cho ông qua cái bài kệ đó. Bài kệ về tứ sanh. Tứ sanh là thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh, quá sanh. Mà tu cái gì mà mình tu cái gì mà khi không về là tứ sanh vậy đó. Mà đăng ư bảo kệ. Nghĩa là mình đem cái tâm cầu nguyện của mình đó, rồi mình đánh đống các từng cách, từng cách vậy đó, rồi mình đem cái tu hành của mình ra mình cầu cho bốn cái đạo sanh đó sang cực lạc Tây Phương ở trong cái đất tịnh độ. Đó là tứ sanh tăng hữu bảo vệ. Tam hữu thất quá liệt kỳ. Tam hữu là diệt hữu, thất hữu, vô thất hữu. Tứ sanh thì còn ở trong tam giới, trong đâu giới vậy đây, bằng cái là do mình tu tập cho mình chú nguyện cho họ nên mình dọc lên cái liệt kỳ là trên một cõi mà tuy là ở trên đó. À, cái đạo gì cũng vậy. Cái đạo Phật nó có kỳ cục gì nữa. Người này tu là cái là đem cái tâm chú nguyện vậy à. Chú nguyện cho tứ sanh lên đất Phật, rồi tam hữu rồi tức là tam giới đấy. Rồi lên ở xe ta ở Phật Di Đà chứa chỉ có thức đầu đạo tư tục vậy hay sao? Đâu có được. Hà tha ngạ quỷ chứng tam hiệp. Lấy cái gì mà mấy anh biết là hà tha ngạ quỷ? Hà tha ngạ quỷ là con ai? Lý lịch ở đâu? Mà mình tu hành mình cầu nguyện cho nó chứng tam hiệp. Tam hiệp là Phật trụ thực hành thần hướng. Mà cái bọn hà sa ca quỷ này không biết nó đâu, lý lịch không có, cha mẹ không có. Vậy mà mình lấy công tu hành của mình, mình nguyện mình đưa cho nó, nên nó thành được cái quả vị tam hiệp Phật trụ thực hành thần hướng. Dạng loại hữu tình đăng thập địa. Dạng loại hữu tình nghĩa là lên thập địa. Thập địa là các vị biết là quan hệ địa, ly cấu địa, diệu quyền địa, pháp quan địa, cực đăng thất địa, hiện diện địa, giữa thành địa, bất thần địa, thiện quyền địa, pháp dân địa. Cái chuyện tu hành đó, nó phải có trình độ nào, phải có mức độ nào, tu sao mới lên được bậc thập địa. Thập địa là cái địa cao nhất ở trong đó là hết thập địa tới tạm giác, rồi hết tạm giác còn tới diệu giác, đó là cái cách giải thích kinh điển. Mà thập địa đâu phải chuyện dễ. Mà phan loại hữu tình vậy đó, mình tu trong chùa dày nè, chiều cho mình quấn tâm cắt tung cắt như cắt tung cắt tung tung cắt vậy, để tay mình đánh trống, miệng người nói vậy á. Mà gọi là tu sao? Tu cái gì kỳ cục vậy? Cái đạo gì kỳ vậy? Đạo Phật không bao giờ có cái đó. Vậy mà chúng ta đó, mê mệt, có người nằm mê ở cái trong mấy mươi năm. Cho nên đạo qua tình cờ tôi làm bài thơ cái bổ. Sẵn là khi quán hai bà chị đi khi tới tâm tôi đó, tình cờ tôi nói là phải cái muỗng, coi chân mình là cái muỗng đó. Có khi ở trong đạo Phật 80 năm tới 100 năm mà cái nghe cái nói cái nghĩ của mình không phải đâu, y như là cái muỗng đó, bốc đủ thứ mặn lạc chua cay chay mặn tanh nổi nắng các gì muốn hết. Mà cái chuyện mình đem ra rửa là mũi trắng tinh vậy, không có dính mùi vậy. Không có dính mà cũng không có thấp mà không có cái mùi thúi hôi tanh hay là mặn lạc chua cay gì. Cuối cùng cái mũi dẫn rửa ra cái tâm này. Cho nên là chúng ta đừng để cái miếng chúng ta thành cái mũi. Ở trong đạo Phật 100 năm mà không có dính gì đâu mà. Là do tu sai lầm. Mà cái bài gì đọc để nhắc nhở mình đó. Cho nên hát câu chuyện đây là tôi thành thật tôi nói, bởi vì tôi xỉn mà tôi đã từng mang đi mặc áo y như các vị này. Và mỗi ngày là tụng kinh y áo là dắt ra nước hành hạ khổ sở vậy đó. Mà không đi vậy là không được, dắt ra nước nó mục quần áo, nghĩa là tức kinh mà nó mục rồi đó, cái áo còn nguyên mà cái đụng cái gì nó xé nó không còn nghe kêu. Là tại vì mồ hôi nó thấm mỗi ngày mà mình đâu có quần áo nhiều, nó nội vụ đâu có hai bộ ba bộ gì đó, mới tới bên lui vậy nó ướt dầm hoài nó bùng hết rồi. Tụng á tụng kinh Nhưng mà may là tôi học là học tùng là tùng, nghi lễ bắt buộc của nhà trường là phải theo hoàn toàn tuyệt đối thực hành. Nhưng mà mới cái đầu là luôn luôn là học và phải để anh dạy tôi cái gì, kinh nó dạy sao, là cái nào tôi học rồi tôi còn có cái bằng văn di tư, tư di tu, tôi có cái quyền nhận thức đánh giá riêng của tôi. Chứ không phải anh nói cái gì tôi cũng nghe. Không phải là thầy dựa vào cái quyển kinh nào đó, thầy nói cái gì rồi tôi cũng nghe. Cho nên là tôi thật thật là tôi giới thiệu các vị là tôi là tôi về cứng đầu dữ tận. Trong quá trình học Phật là đã cứng đầu rồi, bây giờ 80 năm, 85 năm ôn, cộng nhau nó lại nó còn càng cứng đầu dữ tận. Dạy bậy bạ không nghe, nói bậy bạ là bất bỏ. Ví dụ như cái câu hỏi như này, hỏi một cái là tôi mất bỏ cái một thôi, không có ở cái giấm nhớ cãi cọ gì hết. Bây giờ ví dụ câu hỏi nè, giờ thầy cho tôi biết vì sao thân trung ấm không thể đi ngang hào quang Phật. Câu hỏi này cho tôi biết thân trung ấm là cái gì, nó ở đâu, hình dáng nó ra sao. Đấy. Cái chữ tư thân trung ấm này là phát xuất từ cái bài đó, thiên cầm cột trung hữu, trung hữu tức là thân trung ấm này, thị tam nhi quá sạch, cho rằng cái thân trung ấm này là quá sạch chứ không có cha mẹ đẻ. Vậy mà quá sạch thì ở đâu, làm sao vô đâu mà biết. Thiên cầm cột trung ấm, trời cứ theo cái bài kệ đó là trời á cũng là quá sạch, nhưng mà anh là bao anh chỉ trời là thằng nào, là con nào, là ông nào chỉ cho tôi biết. Không có chỉ được đạo Phật. Nếu người đạo Phật là các vị không có chỉ được, ngoài cái tưởng tượng quan đường ảo tưởng ra các vị chỉ trời không có được. Thân tôi bám các vị cũng không chỉ được. Từ bụng của bà đào, cô đào, chị đào, thiếp đào, không có. Mà gọi là thân trung ấm không được đi ngang của hào quang Phật. Hào quang Phật là cái gì? Là sao? Chắc là cái đèn này, cái đèn mà năm màu này là hào quang Phật đó hả? Là sao? Không có cách trả lời được đâu. Cho nên cái học Phật của tôi ngày nay là vậy đó. Anh nói tôi nghe mới cho được. Còn anh nói mà tôi nghe không được là thuộc về anh, là thuộc về ảo tưởng gì quan đường thì do tưởng tượng mà ra. Hoặc là anh nghe người ta nói hư cái từ hư cấu ha, hư cấu của các nhà văn nhà thơ, người ta vẽ thì biết ra là do hư cấu. Chứ hào quang của Phật theo anh biết hào quang Phật là cái gì, năm màu là vậy đó. Mà cái thân trung ấm này không được đi ngang qua. Nếu nó đi ngang qua thì sao, anh vừa vào đâu anh biết lúc nào thân trung ấm được phép đi ngang qua hay không được phép. Và nếu nó đi qua thì anh là sao anh biết. Mà đây đó là thân trung ấm, tại sao không được đi ngang qua Phật? Tôi là sao tôi trả lời? Tôi lấy gì tôi trả lời? Tôi thấy nó có điều đạo đâu mà tôi biết là tôi trả lời được phép đi hay không được phép đi. Chết trời Phật ơi. Cho nên tôi đâu có ngu gì tôi trả lời vậy, thấy không? Cho nên tôi nói với các vị nha, các vị không hỏi một câu gì, tôi bảo đảm như thế, không có câu gì là tôi không trả lời được. Mà trước khi tôi trả lời là coi chừng ai đây hỏi phải coi chừng tôi. Tôi dùng ra, tôi sử dụng cái bằng vô chiêu, không có chiêu gì hết, mà tôi kinh dùng kinh lực chỗ ra cái là cái ngã liệt hết. Không cần mà phải quấn bằng chiêu đâu, sử dụng vô chiêu, dùng kinh lực kinh ra cái là tự ngã. Câu này tôi nói dạy thì tôi trả lại, đó là cho tôi biết cái thằng đó là cái thằng hay là con. Giờ nó bao lớn, nó bao dài, màu gì, là sao các vị biết mà dám hỏi tôi rằng là tại sao thân trung ấm không được đi ngang qua hào quang Phật? Rồi hào quang Phật là cái gì, ở đâu mà thân trung ấm không được đi ngang? Mà cái đó ai nói, thằng nào nói, con nào nói, đứa nào nói, đất nào nói? Nếu tôi hỏi được hồi là dùng vô chiêu dốn ra cái là bay hết rồi. Đâu có ngu gì tôi trả lời câu này ha. Ở đây nói rằng là vậy rồi còn không đi ngang qua bào thai của mẹ ha. Mẹ nói lại, tại sao biết đâu đi vô bào thai mẹ đó? Cái câu hỏi tôi đến đây thì không phải cái gì, không có được. Phải trao dồi huynh đệ tỷ muội, sư thúc sư bá phải gom học trò lại, đàn em trao dồi bồi dưỡng học tập, chứ không có lôi thôi gì được. Cho nên hỏi tôi là phải coi chừng tôi đó nha, tôi cho mà biết trước à. Có chừng là có chừng cái gì, có chừng là đấy, tôi phân tích vậy là từ các vị thấy, các vị chịu không đổi các vị chứ đừng có tôi. Thấy không? Bây giờ đây nè, tôi dựa vào câu kể là hồi xưa các vị có học đó chứ. Thiên cập ngục trung hữu, thì tam nhiên quá sạch. Cái câu đó là của ông Hưng Từ Pháp Sư, ông đó là cái người mà giải diễn đạt, giải cái bộ dị khoa học vậy. Có nghĩa là trời, địa ngục và cái thân trung hữu, ba thứ đó là ông cho rằng là cái loại đó là quá sanh, chứ không phải là thai sanh. Thai sanh là từ trong bụng mẹ ra, còn ba cái loại đó là quá sanh. Nếu có ông Hưng Từ hỏi anh là sao anh biết, anh là sao anh vô vào cái gì mà anh biết trời là quá sanh, mà trời là cái gì là ở đâu, anh lấy gì anh nói tiêu luôn. Ủa cái gì mà chỉ vậy ra vậy là chỉ ra trên này là mây trắng mây đen lộn mây xanh mây xám vậy, nó cái gì vậy là trời đó hả? Mấy mà ngu nó mới nghe các gì vậy chứ, cái người trí thức người ta đâu có nghe là trời là vậy, cái đó đâu phải là trời. Thế thì cái ông Hưng Từ Pháp Sư là viết giải, chú giải cái bộ dạy của Pháp giải, anh là sao biết trời là quá sao? Trời không có tà, không có tía, không có má. Còn địa ngục, những người sinh trong địa ngục cũng có tía, không có má. Anh bào chữa, anh đưa ra cái thuyết đó để anh đặt ra rằng ở dưới lòng đất có địa ngục ở đâu. Mà những người ở trong địa ngục là không có má, bởi vì có bà má nào mà nẻ ra cái thứ ở địa ngục đâu. Cho nên anh nói địa ngục là quá sanh, nghĩa là tự đâu nó sanh ra cái nó có ở trong địa ngục vậy. Anh nói vậy thôi. Đó. Cho nên cái học Phật của chúng ta đó ha, nếu mà các vị chịu đọc là tôi đăng lên nha, trong vòng nửa tháng nữa là có thôi. Nếu lần sau tôi còn ở đây tôi chịu chết ha. Các vị nào á mà tôi cũng giáo cho nhiều cái ví dụ của tôi uổng lắm. Ha, tôi cho cuốn về tự photo ra mà đọc. Còn không chịu là khỏi đọc. Cho tôi biết lần này là bực cái mình à, có những người nghe bực cái mình chịu không nổi. Tôi nói cho các vị biết, các vị ở đây nghe lại Phật ha, nghe lại Phật hay là nghe lại cái thằng nào cái con nào đó các vị cũng chưa biết được. Mỗi bữa mà các vị đi cúng bài gì làm gì, cái bài gì lấy chiếc chung mà nẻ đó, chiếc chung này gọi là xuất sanh á. Niệm bên trong đầu pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thất liễn biến tập phương phổ thí sổ châu xa giới, tấm giới án độ lễ tỏa hà, án độ lễ tỏa hà, tấm bút đem đi cúng. Trời ơi, nói gì vừa vậy chứ, đừng có nói quá đi, coi sao được. Vậy mà mình tôn trọng cái đó mà vẫn làm ngày nay, thấy không? Mà cái bàn mà để thờ cái gọi cái đại bàn kêu xí điểu đó, có khi ra cái trang nhỏ xíu ở bên cái cạnh không vậy à, mà cha con mẹ con chim đại bàn lại đó ăn, mà có chút xíu cơm mà nó bãi hộp chứ có khi không tới nữa à, để nó gầy dễ thì cái bún giải cho nó nhiều, thất liệt biến thập phương, nó có bãi hộp cơm thì nó biến ra cả mười phương phổ thí châu xa giới, nghĩa là khiến cho tất cả những loại hữu tình là quỷ đói để trong hành hà xa thế giới lao dữ tận thì nghe sao sẽ được ha. Đâu mà không có cái đó đâu các vị ơi. Bây giờ đây nè, tôi có làm bài thơ nha, bài thơ trời. Bây giờ tôi nói trời cũng không tử trước, không tử thôi, chưa phải là Phật, chưa phải đệ tử Phật, mà không tử nói trời là gì nè. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tập, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Dưới cái nhãn quan của Khổng Tử, với con mắt của Khổng Tử, với cái hiểu biết của Khổng Tử á, về trời á, là lấy đôi tai mà nghe, không có cái gì để nghe. Kêu mà thiên thính tịch vô âm, lấy lô tài để nghe, tôi tìm coi cái tiếng trời là cái tiếng gì, tiếng của trời là cái gì, không có. Lấy con mắt mà nhìn để mà tìm kiếm trời cũng không có. Thương thương hà xứ tầm, nhìn lên về chỉ thấy tinh xanh thôi chứ, chứ chẳng thấy có cái gì đâu mà gọi là trời cả. Do vậy cho nên là giới Khổng Tử phi cao việc phi nhiễm, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, không phải ở trên cao để có lên để mà tìm trời, không có đâu. Và để nó dùng diễn nhậm kích mà nhìn rộng xa về tìm cũng không có. Phi cao việc phi nhiễm, trời không phải ở cao cũng không phải ở xa, mà trời ở tâm của người. Đấy, trời cũng làm người. Cho nên là Khổng Tử cũng nói là thiên tài ốc thèm đầu, tôi hữu thích đặc thờ. Cái tâm của mình á, mình nói lành, nó giữ, nó thiện, nó ác gì đó, coi gì nó giống gì là trời ở trên mái nhà, ở trên nóc nhà, trên mái nhà của mình. Thế cái việc nào của mình làm là trời biết hết. Do vậy mà vì thiện giả là thiên phát chi dĩ phước, và vì bất thiện giả là thiên phát chi dĩ quả. Mình làm lành thì trời cho mình cái quả lành, còn mình làm việc ác không lành thì trời sẽ đáp lại cho mình cái quả ác. Mà chỉ trời đó phải giải là thiên giả là lý thế đương nhiên, nghe là cái xu hướng của vũ trụ vạn thử nói vậy đó. Làm lành thì gặp lành, là làm dữ gặp dữ, ăn hiền ở lành thì tốt, và ai cũng đều mến thương, và ăn hiền ăn độc ở dữ thì sớm gần xa ai cũng đều sợ hãi mình, ta ghét mình, ta không ăn với mình thì mình nghèo khổ vậy đó. Cái đó thì gọi là trời chứ không phải là ông trời ở cao ở xa gì hết, là ở tâm người, mà nó biểu lộ ra cái hành động ăn ở của mình. Do vậy cho nên là về trời đó, bài thơ của tôi đây nè, tôi có làm bài thơ tại vì về trời đó. Cái bữa nọ là tôi gom lá không lại tôi đốt, khói nó lên mịt mùng vậy đó, lên bụng đụng mà khói nó trắng đục đẹp lắm. Khoảng 8 giờ sáng lên rồi nó lan tỏa cả rừng thông, nó bay lên cao một khu đồi mù mịt hết. Thì tôi mới làm bài thơ là trong khói bình minh ngỡ sập trời, dầm thấy khói. Cái buổi 7-8 giờ sáng đó rồi, thành ra buổi đó còn bình minh ha, dầm thấy khói đó rồi nhìn thấy trên trời còn mây khói, ở dưới này thì mình cũng mây khói, thì giống như mây khói ở trên trời lôi kéo xuống đây vậy, tưởng như là trời sập. Trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây khói giống in nhau, khói như mây mà với khói là dầm thấy đâu phải biết cái nào là mây cái nào là khói. Chỉ có đều là mây thì cao, khói thấp, mà trời thì vô xứ. Trời không có chỗ ở, không có chỉ cái gì là trời được hết. Mà nhìn qua cái nhãn quan của một đạo sĩ, của người đệ tử Phật đó, thì thập thiện nơi đâu ở đấy trời. Cái người nào mà tu thập thiện nghiệp đạo là người đó tu theo thiên thừa Phật giáo, người đó ở đâu là trời ở đó, người đó đang hưởng cái phước báo của người trời và đang ở cõi trời là cái người tu thập thiện, chứ còn tìm ở bên ngoài của trời. Giờ lên chỉ thấy tinh xanh, nghe cũng không có gì để nghe, tìm trời không có, mà trời ở trong tâm người. Ai tu thập thiện nghiệp đạo là người đó, ở đâu là trời ở đó. Người đó là ai thì là người đó là hưởng phước báo của trời, người đó là trời. Đạo Phật gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới, trong tâm ta có thể làm cho ta thành địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh, là trời, là người, tu la thành văn duyên giác Bồ Tát và Phật. 10 cái địa vị đó là do tâm của ta làm chủ, ta có thể tạo tác ra để nó làm cho con người của ta sung sướng, an lành, hạnh phúc hay khổ đau cùng cực như địa ngục là do tâm ta làm cho ta chịu cái đó, chứ không có thành nào, con nào, đứa nào mà nó bắt con người bắt buộc đó. Do vậy nên khi địa ngục có các gì đừng có đốt sớ mà cầu nguyện, chứ không có thành nhiêu dương nào làm gì được hết. Ai cử nó, ai bầu nó hồi nào, mà hồi ông Sơn sợ sẵn tôi là cũng nói quỷ sứ diêm vương, rồi bây giờ cha mẹ tôi cũng nghe nói sợ quỷ sứ diêm vương, rồi giờ tụi tôi rồi con cháu tôi cũng phải sợ cái bọn quỷ sứ diêm vương đó, mà ai bầu cử đâu mà nè. À mà nó là cái chuyện mà bắt buộc hạ người ta nặng nhẹ là cho người ta đau khổ là sao đó. Cho nên cái học Phật của ngày nay đó mình phải học vậy. Chứ bây giờ mà mình dùng cái quyến hoặc quan đường mê tín gì đó mà mình hù người ta nữa, nó lần lần rồi mình không còn bổn đạo đó nha. bổn đạo mỗi ngày người ta nâng cái trình độ, người ta lên một tầm cao mới, người ta có trình độ khoa học ha, người ta không có mê tín dị đoan, người ta không chịu quyến qua quan đường nữa, rồi cái đạo Phật mình tự nhiên rồi biết rồi mình thấy sao như, giống như là không còn ai, không ai theo đạo Phật, không quý nữa, chứ không phải đâu à. Cái người theo đạo Phật không có lúc nào mà không có. Còn nó coi đông đảo vậy là mà không phải đạo Phật. Coi rất đông mà tưởng người ta tưởng ta đạo Phật mà không phải đạo Phật. Thí dụ như là đệ tử Phật mà đi năm nào cũng đi châu đốc một cúng bà để cầu nguyện giáng sinh để mình giỏi bình an ha, hoặc là đi châu đốc hai, châu đốc ba, châu đốc bốn gì đó là không phải đạo Phật. Dầu là quy rồi, dầu là bỏ ra có 1-2 ngàn tỷ đi lập chùa rồi, mua Phật thờ rồi mà không phải Phật tử. Vì người đó không có cái chất Phật ở trong, không có cái tánh Phật ở trong con người. Đây cái đó cái mà tôi nói kiểu nghe tôi viết trong bài này các cái ông ở trong đó, không lẽ là giờ đọc cái bài của ta viết cũng hay như gần như vậy. Thế thì không có nhầm gì tôi sao? Tôi nói cho mấy ngày ngồi là ngã là chết, chưa bao giờ cùng lý của tôi được. Có thể là nói thẳng vậy. Cái căn bản của đạo Phật mà tôi nắm được tới ngày nay nghĩa là nói chuyện nào ngã là chết thôi, chứ không có cùng lý được. Nó thẳng là vậy. Nó có nói chuyện mà không khiêm nhiều là tại vì đó là sự thật. Đó là dựa trên cơ sở văn như tư, tư như tu, chứ cũng chẳng có tài năng hay là gì dây gốc gì hết. Văn như tư, tư như tu. Lời Phật dạy là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất diện ngữ giả, bất cố ngữ giả. Mình nghe rồi thì là mình nhận cái thức của đạo Phật là vậy. Lẽ tất nhiên là có những người ta nghe ta cũng không chịu, là mà không chịu cũng không sao, không có nói cái gì chúng. Thơ của tôi là không có viết cái gì chúng là chúng, nói gì cũng không chúng là chúng, nghĩ gì cũng không chúng là chúng. Bởi vì tôi nói tôi theo đạo Phật thì tôi nghĩ vậy chúng, mà các vị là có cái của các vị gửi hồn ở trong cái tà kiến của ngoại đạo của tôn giáo khác thì các vị mới nói tôi là tạch, có sao đâu. Còn tôi nói đúng là tại vì tôi dựa vào lời Phật ý kinh, văn như tư, tư như tôi, lời Phật ý kinh của Đức Phật, mà dựa vào lời Phật ý kinh của Phật thì tôi hứa với các vị không có nói sai, bảo đảm cho nó. Nói như vậy để chi? Để nhắc nhở với các hàng muội muội tỷ tỷ với tôi của tôi rằng chúng ta hãy trở về với cái thuật ngữ, tức là dạy các bạn là văn như tư, như tư như tôi thực thật, là chân tình, chân thành với lòng mình. Nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới ứng dụng, rồi mới tu hành. Chứ có nghe là tôi mới được. Càng không nên lấy đạo Phật mà biến làm cái hình thức để làm kinh tế, giống như là đi tụng kinh mướn để ăn, hay là dựa vào Phật để mình làm tháp chứa cốt, hay là mình mua đất nhiều rồi mình làm nghĩa địa để bán nghĩa địa lấy lời để ăn này kia đó. Cái đó là cái bằng đạo Phật kinh tế, là cái đạo Phật. Đạo Phật đừng làm, không nghe cái đó. Còn đạo Phật thiệt á, tôi nói cái này là các vị nghe bực cái mình đi. Đạo Phật thiệt á, không muốn dám nói, càng nghèo càng hay, càng nghèo càng hay. Mà không phải mình muốn nghèo, nghĩa là mình không thèm tìm tòi chứa cấp mua sắm nó. Chứ không phải mình muốn cái nghèo để làm gì. Nói cách khác là đơn sơ giản dị càng hay. Đó là đường lối của Đức Phật dạy. Hỏi tại sao nói vậy? Tôi nói xin lỗi các vị đừng buồn ha. Tôi dần tôi thấy các cái chùa mà nguy nga đồ sộ lộng lẫy, xài cái đồ sang mà sang trọng tốt đẹp được chưa? Rồi muốn hỏi ý kiến tôi vậy chứ, trang trí gì được không? Chùa chùa gì đẹp không? Coi vậy có tôn nghiêm không? Cái đó tôi không trả lời. Tôi trả lời cái các vị cái là loài cùi chỏ vô tôi. Cái gì loài cùi chỏ vô mặt tôi rồi đuổi về. Nếu để cho tôi trả lời, tôi hỏi lại câu vậy chứ, tất cả những cái đồ mà còn quý giá lộng lẫy đẹp đẽ đó câu này là cái gì nội đa chứ không được á. Cái đó là thuộc về pháp, thuộc về pháp hữu vi hay là pháp vô vi. Sao trả lời câu gì thôi? Bất cứ đẹp cỡ nào, sang cỡ nào, quý cỡ nào, người ta cho là quý là đẹp là sao? Là lộng lẫy. Thì các vị xem qua là nói à cái này gì, cái này theo kinh Phật, cái này thuộc về hữu vi hay vô vi ha. Câu gì thôi? Là cái là coi như một cái kịch lực ghê gớm còn hơn là của là nam Mộ Dung và Bắc Kiều Phong của trưởng Kim Dung chơi nó quýt bằng bằng trưởng bằng kình không à ha, sức nhiều cái bằng kình vậy nè, không có cần đưa tay ra xa đâu, kình lực nó ào nó tung ra kia té hỏi máu chắc, hỏi một câu đó là kình lực vô giá rồi đó, vô sông rồi đó. Cho nên mình hỏi người ta lại với cái này là thuộc về hữu vi hay vô vi vậy ha. Thì trước khi ta nói lại là ta cho người ta cho mình một cái bằng khổ giác lòng thân mình dâng ra xong cái này cho mình cái nữa cho bằng gì đó cù loi người ta đuổi mình đi. Nhưng mà ba cái thứ mà có trưởng mà có sức chiêu này là không nhầm gì đâu, cái người ta chơi bằng kinh lực á, loi người ta không có học trúng vậy, ta vẫn nhẹ nhàng ta ra khỏi cái chỗ đó. Thế thì hỏi cái này là thuộc về hữu vi hay vô vi? Mà nếu cái người mà mời mình một phép khoan sự nghiệp đó, người ta hiểu biết ta nói cái này đương nhiên là cái này là hữu vi rồi à, thì mình vỗ tay lên mình cười hả hả. Thì nếu mà nói muội muội mà biết là hữu vi thì còn hỏi vui ca ca chi à, hỏi ca ca là ca ca nói cho muội muội nổi giận lên đó à, bởi vì như huynh ca ca đấy đó nói thì là huynh nói câu này nè, đã biết là hữu vi thì muội muội có biết rằng nhất thiết hữu vi pháp thế tôn ta dạy, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thất bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng, 10 cái ví dụ là dạng pháp hữu vi thật tánh, nó không có tánh gì hết và nó cũng chẳng có thật gì hết. Đọc câu đó là xong rồi. Cho nên nếu mà các vị mà mời tôi lại hỏi tôi vậy chứ, giờ nhờ thầy tu từ nhỏ tới lớn, cuộc đời thầy năm nay 85 rồi, thầy dạy cho tôi cái phương pháp mà tu hành cho nhẹ nhàng, cho giải thoát, cho sung sướng đó, thì nhờ thầy dạy giùm. Tôi có nói gì nhiều đâu, dễ ợt, đó là một cái mộc dễ ợt, có gì khác. Có người nói năm nay tôi 80 tuổi rồi mà đạo Phật tôi chưa cao, học chưa sâu, vậy là cũng hơi muộn. Có muộn, 80 vẫn chưa muộn. Nếu bằng lòng nghe là Phật, qua lời tôi nói là không có gì muộn hết. Vẫn có an lạc, vẫn có cực lạc để mà ở, vẫn có niết bàn để mà sống, để mà cái bằng thọ dụng, vẫn có niết bàn để thọ dụng, vẫn có cực lạc để mà ở, không có muộn gì hết. Cho nên cái đó là không có khó. Có cái điều là các vị bằng lòng hay không bằng lòng ha, nghe hay không nghe, chịu nhận cái niết bàn cực lạc hay không chịu nhận, chứ chẳng có muộn mà cũng chẳng có gì tôi trả lời không được, chẳng có gì tôi nhắc nhở chỉ bảo không được. 2:30 tới 3:30 hứa là đủ rồi, bây giờ dư rồi, dư được 15 phút rồi. Ở trời, hôm qua là hứa bao giờ hứa giờ thì giờ là dư 15 phút, mà nếu mà hứa tiếp nữa thì giờ còn thiếu 15 phút, vậy là muốn xài cái nào? Cái này á, cái bài hồi nãy là tôi xin khuyên là nội đây bây giờ ta thiếu gì học trò trẻ trẻ kéo xuống rồi lấy cái bài ta đọc thêm ha. Còn nếu mà muốn kéo cái bài mà của các cái ông mà họ viết trong quyển sách tôi nè, cũng cứ kéo trên mạng xuống rồi đọc thêm họ viết đây. Tôi để đọc thêm hai cái bài này đi, mà chịu đọc rồi chịu nghe rồi chịu nhận thức rồi đàm luận nhau, thảo luận nhau, để mà cái gì mình thấy rằng là hữu lý, còn cái nào mình gọi là không hữu lý thì nếu mà lần sau còn mà nữa không, hãy nghe nói ớn quá không mà nữa, lần sau nếu tôi chưa đến mà nữa không hả, ai đại diện đây, ai lớn đây, lần sau mời không nói đi. Mời hả?
rồi nếu khi chết nha. Chứ còn cái tuổi này là nó từng ngày chứ không có bền chắc gì hết. Vậy là lần sau nữa nó cũng khoảng đâu giờ này gì đó tôi sẽ có cho cái lời thông báo hoặc là trên mạng. Bây giờ ta xài mạng dữ lắm, ở đây trong tăng ni của mình trẻ đi nè, phải học xài cái đó, hằng hà xa rối những cái trên đó để cho mình học. Mà mình là cái người học về chánh pháp, học về thật. Cái lời của tôi đây có, và kể cả quyển sách này ngay bây giờ mà nếu ở đây mà có đủ tiền là kéo xuống in trong dầu mà dầu hồ sao là in ra cả ngàn quyển cũng được. Nhưng mà tôi thì mình làm việc danh chính ngôn thuận là tôi phải đưa ra xin phép đàng hoàng, là phải in đàng hoàng. Chứ còn bây giờ là nghe là người ta là vậy đó, trên thế giới giờ ta xài kiểu vậy đó, đủ thứ trên học thứ như vậy. Tăng đi ngày nay tăng đi trẻ nên học như vậy. Cái bài tôi viết hiện giờ kéo xuống cũng được, cái bài của ông thạc sĩ nãy đó cũng kéo xuống có ngay tức khắc trong vòng mấy phút. Bây giờ để coi thử một câu hỏi khác, chứ câu hỏi này đó ha, tôi nói như vậy đó, cái bài đó nếu mà tôi đem ra tôi triển khai là các vị nghe thành ra một buổi học nữa, chẳng lẽ là tôi làm giáo sư tôi đi nhà học ăn tiền nữa hay sao? Thiên cập ngục trung hữu thị tâm như quá sanh, tu la nhân tinh xúc các cụ tướng sanh, quỷ thông thai quá nhị, danh tam giới tướng sanh. Không có chân lý gì hết, nói ba lát. Mà hồi đó là tụi tôi học tôi quyển sách đó là mấy năm trời rồi. Cái bộ sách đó là hồi mới học nhau á, là nhiều huynh đệ tôi dở ẹt hàng, học cái kiểu nho nó nhất không có được. Thành ra là kiểu nho gì học ngày có 4-5 cái hàng, mỗi hàng 20 chữ, học ngày có 4-5-6 hàng vậy. Nhưng mà tôi cũng phải chịu kéo theo đó. Trong khi đó là kiểu nho tôi là tôi đã viết nó như bay rồi, hồi mới vô cả, mới vô trường mà đã viết chữ nó như bay rồi. Mà phải chịu vậy đó, học vô cùng cực. Mà cuối cùng giờ các bạn kể vậy đó. Rồi còn nhiều bài kể tôi nói lắm. Những đề thân trung ấm trung hữu này là hoàn toàn không phải đạo Phật. Thân nó thường kiến ngoại đạo rồi, đạo Phật đâu có chấp nhận có cái hồn. Cho nên là mình mà mình viết bài vị người ta là linh hồn, là vong hồn, là chánh hồn, là thần hồn, là hương hồn gì đó, không phải đạo Phật. Mình chiều bốn đạo, mình làm cái bài vị vậy, mình thờ để mình cúng cầu siêu cho ta chứ mình không phải đạo Phật. Coi như làm nghề ăn chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật là cái lý tưởng của đạo Phật là phục vụ cho giác ngộ và giải thoát, chứ không phải phục vụ cho mặt lòng cho mọi người thế gian đâu. Người thế gian người ta đến với mình đó, mình phải hướng dẫn người ta, phải nhắc nhở người ta. Anh với chị, ông với bà đến với tôi là đến bằng cái tâm hồn của người đệ tử Phật, thì tôi mới nói chuyện và tôi mới hướng dẫn và tôi mới chỉ cái cách mà làm sao thế nào theo kiểu của đạo Phật. Còn cái mà anh chị muốn đó, đọc sớ rồi cầu nguyện rồi gian sinh đó, cái đó tôi không có làm, cái đó không phải đạo Phật. Mà trong cái sớ mặc dầu là nó có những cái điểm không hay thuộc về hình thức chứ không phải là đạo Phật, nhưng mà ngược lại trong những cái bài sớ nào đó có những cái lá sớ người ta dạy đạo lý ở trong mà tại mình không có học, mình đem ra mình làm cái chuyện nghề làm ăn mà mình không vận dụng cái nội dung, cái ý nghĩa của cái lá sớ đó. Tôi nói ví dụ như một cái sớ mà là kỳ siêu ha, hồi đó tôi giảng ở đây tôi giảng cho thanh niên trẻ hồi xưa đó, tôi cũng lâu lâu tôi cũng diễn cái đó. Cái bài sớ ý nghĩa rất hay mà mình đem ra mình làm chỉ để đọc trong cái lễ tài tăng vậy, để cho người ta nghe, cho ta dìu nhặt, để cho ta thích, để cho người ta vừa lòng cái tiền mà ta bỏ ra mấy triệu như vậy. Chứ cái bài sớ và là cúng sai tăng á, mấy câu nó hay lắm. Thiết niệm thần là ai giọng cùng niên môn tẩu du phong trần. Cầu nghĩa dữ lắm sâu. Thần trục cánh ba cánh
thân tục thế ba cánh nhật trầm lung nhu kiếp chương. Mỗi thiên chân như tùy nguyễn vọng, còn một thành hiệu. Mỗi thiên chân như tùy nguyễn vọng, mỗi thiên chân như tùy nguyễn vọng, xả thật tế nhi nhận không qua. Chúng ta hãy coi chừng chúng ta xả thật tế mà nhận không qua đấy. Đem cái thân là thân đại này, của ấm này, quý trọng này đâu dễ gì có, mà đem mình đổi để lấy cái thứ tiền bạc của cải sự nghiệp tầm thường đó, là đem cái thân thực tế Phật tánh đầy đủ trong này mình đem bỏ đi để mình đổi lấy cái quan, nó như không là lấy vật chất, lấy sự nghiệp, đó là xả thực tế như nhận không qua đấy. Nãy hốt giáp nhi hốt mê cánh tự nhiên nhi tự phước, mình ngâm cho dài dài vậy cho ta nghe cho ta xúc động, ta nhớ ông bà rồi ta bỏ thêm một thơ cho có chậm gì chăng. Cái đó tôi làm được đâu mà, cho nên hãy nói là đúng, là tại vì mình làm rồi. Sao ta thấy nhận trong qua mỗi khi chơi như từ nguyện vọng xả thực tế như nhận không qua. Nãy ông giác nhiều mẹ cánh tự thiền như tự phước, phi hành nhân, phi thiện nhân chi hành thực, khủng giải pháp dĩ diễn vô môn. À, cái câu đó là tự nhắc nhở rằng những người tu hành làm cái gì nó coi chừng. Nếu mà mùi cái lý thiên chân rồi mà bỏ cái thực tế rồi, nhận cái qua không rồi đó ha, thì coi chừng hốt giác hốt mê như vậy đó, là con đường giải thoát không có cửa để ra đâu nha. Cho cái ngày mà bệnh gần chết rồi đem lại mình niệm Phật mà kêu tên Phật không đó, không bao giờ có kết quả. Cho nên người ta sắp chết để cho người ta nhẹ nhàng, người ta êm, thanh tịnh, người ta suy nghĩ con đường ta đi ha. Chứ đừng có niệm Phật ầm làm cho ta bực bội thêm đó, ta đi không được á. Mình kêu tên Phật người ta bực lắm đấy chứ. Mà mình nói mình kêu tên Phật cho Phật Di Đà đâu có biết. Phật Di Đà không biết, nghe vậy chứ không biết gì. Mà Phật Di Đà cũng không có tới đó chi, Phật Di Đà phải làm việc đó, đâu có phải là chuyên môn đi làm chờ người ta bệnh cái rồi ai kêu rồi tới, còn ai không kêu thì ta chết bỏ, chết không mặt bay thì sao. Cho nên là cái lý đó không được. Cho nên là cái vấn đề thiền và tịnh độ ha, thiền và tịnh độ thứ nhất trong cái này nhỏ lắm. Tu thiền không bao giờ có cái chữ lạc thiền, không bao giờ có cái chữ lạc thiền. Nếu em mà tu thiền mà như cái điều kiện mà tôi hướng dẫn của là Phật cái kinh ha, tôi hướng dẫn cho mà sai mà lạc á, là tất cả những cái gì muốn bồi thường cái gì kiểu gì tôi đều chịu trách nhiệm hết, không có cái chữ lạc thiền. Ngược lại cái gì tôi tình độ đó là tình độ rất dễ lạc. Tình độ mà các vị mà vô vào cái bộ cái thập lục quán, bộ cái thập lục quán mà hồi tôi mới vô bắt đầu cái ngày vô đầu tiên là tôi học bộ kinh thập lục quán. Nhưng mà sau mấy mươi năm dạy học nghiên cứu sưu tầm rồi đó, cái bộ kinh đó nếu mà tu mà ai là cái người không học thiệt cao thiệt sâu trong đạo Phật mà tu theo cái bộ tu tịnh độ theo cái bộ kinh thập lục quán đó, đó là ít bữa là cởi quần cởi áo đi ngoài đường mà mình không biết mình cởi quần cởi áo. Có người mới báo cáo tôi này, rất chuyên cần, cải gia như tự, hai vợ chồng đủ tiền đủ bạc như ăn như để cứ niệm Phật đánh bỏ cốc kêu Nam Mô Di Đà Phật kêu hoài cho suốt cả chúng mình kêu thời gian rồi cái rồi tự nhiên là bà không cần bận quần áo đi lên số này số nọ tre ơi người ta la lối người ta bắt là dẫn đem về rồi cuối cùng là phải đưa đi bệnh viện tâm thần. Cái đó có tu tịnh độ vẫn cứ lạc như thường, bởi vì cái ngồi đó mà tưởng cái cảnh giới cực lạc, cái nào là có ao thất bảo, là có sen báo, là có đài báo, tất cả đều là bằng vàng mặt lưu ly pha lê sa cừ thiên châu ma não san hô bách tân châu các bảo hán á, ngồi tưởng tượng mà tưởng tượng như vậy là ảo tưởng, là quan đường tưởng tượng như vậy là nhất là thành hình rồi, là mình không còn là người ở thành gian này nữa, mà mình là cái hồn mình ở đâu chứ không phải ở trên mây, không phải chẳng có cực lạc tây phương nào, mà quần áo thì không có. Cho nên đừng có tưởng tịnh độ không có lạc, tịnh độ cũng lạc, Bởi vì cái tình độ không phải là của Phật dạy. Muốn học tình độ của Phật dạy là phải học, phải nhờ tôi giúp đỡ. Mà tôi thì học trong kinh Phật thiệt, chứ không phải là tôi nói ở ngoài. Còn tình độ mà không thường không khéo là cái gì là thời gian rồi nó còn lạc, còn dữ tợn hơn là lạc thiệt. Lạc thiệt là tại vì các vị không hiểu nổi, các vị chưa vào vòng tu cho nên các vị không có đi sâu vào thiền. Thành ra cái gọi là lạc thiệt cái gì là do không tu mà không có lạc. Chứ tu thiền thiệt là không bao giờ có lạc, mà kết quả dữ lắm, đẹp đẽ, an lạc, giải thoát, giác ngộ thật sự. Còn tình độ mà nếu tôi đúng cũng vậy, mà tôi sai là hoàn toàn là vẫn là tệ lâu hơn là tôi thiền. Nhưng mà thời giờ giờ đâu phải lớp học đâu, mà ngồi như thế này nghe sao nổi, mà nghe cái nguồn tư tưởng mà mới, nguồn tư tưởng mới mà thật cũ là tại vì là tôi tích lũy năm nay là hơn 60 năm. Mà các vị cái đầu mới tin, tôi trẻ thì làm sao nghe cũng được. Do vậy cho nên nó cũng có cái bực mình như vậy lắm. Nhưng mà tôi nói về các vị sẽ, nếu mà các vị dành dụng trí tuệ, các vị sẽ thấy. Nếu các vị bằng lòng theo đạo Phật là phải đi con đường thế đó. Và nếu các vị cãi là chỉ có cách là mình không phải đệ tử Phật, vậy thôi. Chứ rõ ràng lắm, không có cái gì là nặng hết. Cũng chẳng có gì là phải sai lầm, có sai lầm nữa. Cỡ tôi bây giờ là không có sai lầm nữa, nói thật là vậy. Cái đó đạo Phật thì gọi là mình tự cao tự đại tự đắc tự hào là không nên, nhưng mà đây không có, thành thật không có tự cao tự đại. Cũng như Đức Phật lệnh gọi là đấng vô thượng y dương là sự thật, tam giới chi đạo sư là sự thật, Phật là thầy của chúng sanh trong tam giới. Nếu chúng sanh trong tam giới nào mà bị khổ, các đều khổ, bị mình về khổ, mình về thân, mình về tâm, đến Phật hỏi Phật, Phật sẽ là cái người trị cái bệnh khổ thân khổ tâm cho người đó, nếu người đó bằng lòng đến với Phật. Tức thì Phật là tam giới chi đạo sư, cũng không phải là cường điệu, cũng không phải là tự cao tự đại. Cũng như tôi ngày nay là đệ tử Phật lăn lóc trong các trường Phật học hơn 60 năm. Bây giờ các vị hỏi vấn đề tu tập để đem lại sự nhẹ nhàng thanh thoát, gọi là giải thoát giác ngộ ha, tôi hướng dẫn cho các vị, cũng không phải là cường điệu, không phải là tự cao tự đại đâu, đó là sự thật. Bây giờ còn mấy câu hỏi mà của các vị viết đường này đó, làm ơn ban tổ chức này cất lại giùm tôi ha, rồi lần sau nếu mà tôi còn chưa chết đó, thì tới thì đưa ra nói nữa. Còn gì nào mà bực cái mình đó, khỏi tới, khỏi ngồi đây, khỏi giữ ha, cũng không sao. Vậy đó, cái đó mình phải tự do chứ, đất nước mình độc lập rồi thì phải có tự do, không có gì quý hơn độc lập tự do là vậy. Bây giờ các câu hỏi các vị đưa tôi không cần nghiên cứu, bất cứ câu hỏi gì anh đưa ra nói. Bây giờ ngừng ha, đúng 4 giờ, 2:30 tới 4 giờ là đúng giờ rồi, thời gian gần đây. Chúc tất cả đại chúng thân tâm an lạc, học tu trang nghiêm thanh tịnh ha, để Phật sự chân thành. Xin niệm Phật. Cứ ngồi, Phật không có chấp nhất cái chuyện mà đứng hay ngồi gì hết. Cứ ngồi vậy niệm được à. Chúng sanh vô biên.